Trong những tờ hạn như vậy không chỗ nào tối thân, nơi được an toàn là phú sanh cao.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Đây là chương trình Phật pháp Bổn Sư Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11:30 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch cái tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của loài dơi sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhớ tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc tu trong thiền. Khi thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính thiên sinh minh hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài dơi. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thế thì mỗi một người Phật do bản chất tự nhiên có một cách sinh tồn khác nhau, và từ thiên nhiên chúng ta học được nhiều điều và thực sự rất là lợi ích cho đời sống của người. Và trong cuộc sống của chúng ta, một trong những đặc điểm là làm sao để không có làm phiền người khác và gây ra cái phiền não cho chính mình. Thì đời sống của vị tu sĩ nhận sự hỗ trợ từ tính thí, nhưng mà làm thế nào đó mà để không bị dính mắc, làm thế nào đó mà để không làm phiền tu sĩ, đó là một điều rất là tế nhị. Ngày nay thì tu sĩ đã không để đến điều này, nhưng mà điều này rất là quan trọng. Nếu trong cuộc tu tập mà mình còn làm phiền người khác thì quả thật là sự tu tập của mình không có tăng tiến được. Ở đây hai đặc tính được nói đến, là đến đầu tiên là người dơi đến nơi nào thì nhắn nhanh rút nhanh, thì một vị cư sĩ đi vào làng khất thực chỉ nên tới một cách vừa đủ thích hợp để nhìn thực phẩm để trở về, không có nhân ra cả. Và thứ hai là người dân đến nơi chút xíu của người khác, không có gây được cái thương hại cho đời sống của một vị cư sĩ có mặt ở nơi nào mà ra đi, không nên để được những gì ta ở. Thế thì thứ gì được xem là hai cái đặc tính rất đặc biệt của người dân, thì ví dụ cho hai cái đặc tính của một vị cư sĩ hành trì nên có. Bây giờ thì mời quý Phật tử quan thị lập cho mình tấm kinh, và sau đó chúng ta sẽ thành những thư hữu tối vì giảng sư của chương trình hôm nay về đến để chúng phúc hải trung ngày. Xin mời quý vị và quý đọc chung tấm kinh. Tấm kinh
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng là từ bi dẫn nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài dơi. Thưa ngài Nagasen, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài dơi nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như loài dơi, sau khi đi vào nhà, bay quanh, rồi đi ra, không chần chờ ở nơi ấy, Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi đi vào làng để khất thực, nên đi theo tuần tự, khi đã nhận được phần, thì rời khỏi thật nhanh chóng, không nên chần chờ ở nơi ấy, Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài dơi nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài dơi trong khi sống ở nhà của những người khác thì không làm việc phá hại, không làm việc phá hoại đến họ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi đi đến những gia đình không nên gây ra cho họ bất cứ điều gì hối tiếc do sự xin xỏ quá mức, hoặc do nhiều sự yêu cầu, hoặc do nhiều sự sai trái của thân, hoặc do trạng thái nói quá nhiều, hoặc do trạng thái của lạc và khổ là tương đồng, cũng không nên khiến họ bỏ bê công việc căn bản của họ, nên ước muốn chỉ mỗi sự tiến triển về mọi mặt. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ gì của loài dơi nên được hành trì? Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở Trường Bộ Quý Báo, bài kinh Lakkhana. Vì niềm tin, vì giới, vì sự nghe, vì sự thông minh, vì sự xả thí, vì giáo pháp, vì các điều tốt đẹp, vì tài sản, vì lúa gạo, vì ruộng vườn đất đai, vì các con, vì những người vợ và vì các gia súc, vì các thân quyến, vì các bạn bè, vì các bà con, vì sức mạnh, vì sắc đẹp và vì sự an lạc ở cả hai trường hợp, ước muốn làm thế nào để các kẻ khác không thoái hóa và còn mong mỏi về sự thành tựu của mục đích. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tề quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Tham Tha giá. Giờ tôi đi chút nghe rõ không ạ? Có nghe bị một bụt không ạ? Tôi nghe rất rõ. Nhưng cảm ơn cung thỉnh, cảm ơn dân dân. Chị sư dân ngồi thành cùng đại chúng, con thành kính lễ Đức Phật, đến do Đức Thánh Tăng, con kính lễ đến từ tổ chức tăng của thượng tọa Thánh Tăng để được bất hạnh đến thánh tăng cùng sư tăng đang hiện diện, tất cả thánh tăng nữ cùng chư phật tử đã đến cầu vào thời gian, ở đây hàng ngày mà chúng tôi sẽ cố gắng สกุลตังอภิวาเดมิโสคาโตสกุลตังพมงธรรมสมาสามิสุติปันโนสกุลตุสัพสังโฆสังฆนามามิจะมีถือสิ่งเงินทั้งเก้าอี้ทั้งเงินทั้งตังเบาหรือตังเบาตังเบาตังเบาไม่เงี้ยเลยก็ตังเบาหันเยอะหัวเดินเชื่อมตุ้งตังเราต้องเหนือคนที่สุดดูดูแต่ละคนนะจ๊ะแล้วก็จะมีอะไรที่ต้องเราต้องทำดีขึ้นทำไมก็แบบคนไหนเราจะกระดับตื่นกลัวในการอยู่ดูเราไม่อยู่นี่มันกระดับตื่นกลัวเยอะกลัวกันเยอะมันกระดับจิตใจอยู่มาดูเงี้ยว่าคุณจะเชื่อว่าก็เลยต้องรักอาจารย์กูสองกูหมดเลยสองตัวใหญ่ตึกระดับกลางตึกระดับวิกายมาเวลาบาราบจิตธรรมไม่ยีค่ะสื่อรู้หมายกูจะเอาแท้มาจับตาที่ยาที่สื่อคุ้มยืนลงยาที่สื่อติดฝันกูแต่ในตุ้มที่nó cũng là một cách mà các thầy kia phải từ đầu tới lưu tâm làm như thế nào đó mà lợi cho mình mà lợi cho người chứ không có phải mà làm như thế mà chúng ta thọ dụng rồi gây lên một cái sự đau khổ, gây lên một cái sự phiền phức, gây lên một cái điều không tốt đẹp cho người khác. Chúng ta thấy đó là cái đồ chơi khi con chơi ấy, nó bay vào nhà người ta xong thì nó bay ngang nó bay đi ra mà nó không có cái sự chần chừ ở trong đấy thì cũng vậy đó với chị vì mà tu sĩ khi mà đi cực thực còn lại cực thực hơn vì sau khi cực thực xong mới rời khỏi ngày hôm nay thì cái việc phân tích chúng ta biết nó là một cái nó cần thấy lúc một ngày cho cái việc đi theo như là một cánh chim một cái mỏ đó là chính là cái bát và tam y. Và chúng ta thường được nghe trong kinh văn như vậy. Cái sự thọ dụng này là phải đúng giờ, đúng lúc, đúng thời gian. Như chúng ta thấy ngày hôm nay ở Việt Nam và cả ông Hí cũng vậy, chúng tôi nghe cũng nghe nói cũng có. Như điều làm sao đi đến giờ vậy? Tức là các vị ta đi cứ thực hay là đi vào buổi sáng cho tới từ 8-9 giờ tập về, hay là vào một buổi trưa, tức là tập bảo vệ trong buổi trưa, nhưng mà không có chuyện mà đi buổi chiều, đi buổi chiều đó là chính ngày xưa người ta đã bị phật tử người ta thiệt phiền, người ta đã phản ánh rồi, tối ngày đã bị kéo cứ lo đi thức, cứ lo đi ăn mà không có lo tu, là cảm cái chuyện mà không có được đi làm, là phải đi cập từ một buổi chiều cũng như cảm cái nhất ăn chiều, là như vậy. Và kính thưa quý vị, ở đây đối với cái vị thì theo đi nó đúng giờ đúng lúc để cho người ta có cái điều kiện người ta cúng dường, chứ không như chúng ta thấy bây giờ đó, người ta giả tu Việt Nam đó, là mặc những cái áo quý vị là ở nào đâu là ở chợ, rồi nào ở ngã ba ngã tư đường cứ đứng cứ nắng mưa như vậy, rồi đứng gần mình ở đó để xin những cái đồng mặt lẻ, thì quả thật đây là cái điều mà nó không có đúng. Thì theo đi sẽ thực thực là chỉ sẽ chỉ dùng cái vật thực thôi. Còn ngày hôm nay cái chuyện bắt hỏi trong chùa đó là người ta cúng dường, tự sự cúng dường tiền bạc thì cái đó là khả dĩ. Chúng ta nói khả dĩ tức là nó cái điều kiện. Chứ còn nếu mà như là một người tu mà đi khất thực là đi tìm được Thích Ca, chứ không phải là chúng ta cứ mãi mình cứ lo đi tìm cái thứ này thứ kia, cái vị đặc bác cúng dường thì cũng khuyên chưa Phật tử nhiều. Khi chúng ta thấy người tu thật tu, người ta đi chúng ta biết không phải sự nghèo khổ, không phải là giả đâu, cái dạng nghèo khổ coi như là coi như áo y rách rưới rồi đen đúa hôi hám, đó là một người có lẽ ở Thợ Lân Tất Sơn nào một bậc chân tu coi như là dáng xuống đời, còn cái chuyện đó là một sự đánh đồng, một cái sự lừa dối. Đúng không? Người tu chắc không có người tu nghèo khổ mà rất chân thân, đẹp. Chứ không phải kiểu như mà kiểu như là một hành thức lang thang, như thế vậy một cái, là thế vậy một cái lòng từ, là thế vậy một cái sự tội nghiệp của người khác, rồi người ta cho mình một miếng cơm miếng gạo, đôi ta coi như là đồng mặt lẻ. cái điều này là không phải không đúng như vậy. Cho nên là một người tu thì chúng ta phải có một cái, phải có một cái chánh mạng. Ngoài cái chuyện chánh mạng đó, phải có người tu phải biết thường xuyên quán xét như này để đọc đó. Luôn luôn phải phản tình trạng điều đó ngoài của ta thì thuộc kẻ khác. Thì ta phải nhớ rằng ta phải sống chánh mạng và sống xứng đáng với sự cấp dưỡng của người. Và hành vi của mình nó khác hơn người thế. Cái điều mục đích này để nhằm nhắc chúng ta phải tỉnh lại cái oai nghi, cái sở hành của chính mình, để từ cái đó mình tiến tu được tốt đẹp. Mình luôn luôn có cái sự tự trách giới luật của mình, phản tình để từ cái đó mình không có sự có cái sự hổ thẹn, có cái sự nghi sợ cái tội lỗi. Và hôm nay chúng ta xem cái việc mà đi cứu thức hay là ngay cả luôn đối với cái sự sinh hoạt Phật pháp nó một cách rộng hơn, đối với các vị trụ trì cũng vậy, đối với các vị sư cũng vậy. Có đôi khi chúng ta cúng kiến, có đôi khi chúng ta thực hiện những cái nghi lễ mà nó lớn lao mà nó tốn kém quá nhiều. Chúng tôi từng đi tham gia, chúng tôi từng đi tham dự, chúng ta thấy chúng số người mời mà đi dự cái lễ chính tế nó tốn kém quá nhiều, gây ra một cái cho người ta phải mượn vay mượn ở nành để thiếu hụt vay và lãi nặng, thì người ta nghĩ rằng cha mẹ người ta chết, người thân người ta chết thôi, người ta cũng ráng cúng như thế này như thế kia rồi chưa nói nữa. Rồi khi mà nghe đến tính hồi cho ông thầy bà tính thì sao nữa, xét cái ngày này rơi vào cái ngày trùng tang, cái rồi nghe cái trùng tang người ta làm nó từ đầu đến đuôi, người ta thừa kể chuyện gì sao mà phải giải cái nạn trùng tang này để cho người biến không ai chết nữa. Thì những lần như vậy thì mình thấy mình bắt đầu có về mình nói cho Phật tử biết là bây giờ mỗi một người nó có cái nghiệp riêng. Bây giờ là không có thầy, không có thầy bà nào tránh yếm được cái trường hợp khi thần chết hiện về một người cái nghiệp người ta, người ta nó tới rồi thì chạy đường tâm đường thấy cũng không có thể vượt qua được. Nếu mấy thầy mà tránh được cái bây giờ là cái tiêu trùng sang cho người ta rồi, tới cái ngày chết rồi của mấy ông thầy, mấy thầy kinh sư không chấn nổi hay không? Thì đây chính là một điều mà chúng ta thấy đàn tính mình tạo làm sao mà cho người ta giúp đỡ trong cái việc như các việc xây dựng tự chuyển hay hoặc những cái việc hỗ trợ Phật pháp, cái sự phụng sự Phật pháp, thì nó cũng phải là một điều tốt đẹp. Đến chi đến sự tiến hóa, đến cái sự tu tập, chứ không nhờ vội vã người ta quá rồi người ta không còn khả năng nữa, hoặc người ta gọi là bất cạn sửa. Bất cạn sửa ở đây tức là nói chúng ta đã phải nhờ vả cái người hạ cư sĩ mà quá đáng. Khi mình làm phiền họ quá nhiều, phải nói rằng ở những lúc đó, những việc Phật tử của chúng tôi thường được các vị trụ trì hay các chùa khi mà có sự vận động, có sự xây dựng thì người ta cũng nhờ chúng tôi vận động. Thì chúng tôi có vận động thì mình quen nói để mà mình xin tiền người ta để người ta hỗ trợ cho chùa. Chúng tôi cũng nói cái này là tùy theo khả năng của mình. Chúng ta có thể giúp 1 triệu, 100, 1 ngàn, 1 đồng. Tất cả cái đây là thuộc về của Tam Bảo. Rừng xanh giúp ở nhiều cây, thành công giúp ở nhiều của bàn tay của mỗi người. Luật pháp này cần lắm những bàn tay của trí tuệ, của niềm tin. Và vừa với sức của mình, tùy theo khả năng của mình mà chúng ta làm. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng tôi cũng rào đón trước sau một cách cẩn thận. Bởi vì nói là để mà nhiều khi Phật tử người ta sợ cái cuộc lễ ta cũng vậy, hơi gặp mà không sự tự nhiên thấy rồi chuẩn bị thế nào đó, chùa này không có làm gì thế nào ra nên cũng kêu nữa. Thì chúng tôi nói rằng nếu nói như vậy thì quý vị biết là cầu nguyện cho cả Phật tử cũng cầu nguyện cho chính chúng tôi. Thì người ta nói rằng nếu mà đánh động lên thì người ta mới biết, chứ coi như là khách sữa thì mới lại sữa, mới lại lên mới có sữa mà uống, nhưng điều cái gì nó cũng vừa phải, cái gì cũng vừa chừng. Thì đây cũng là một điều mà nó ở trong cái sự hoạt động Phật pháp mà để mà lớn lao thì chúng ta tùy duyên nói cho là chúng ta hiểu là chúng ta tùy duyên để mà chúng ta góp cho Phật pháp. Và rồi cái việc thứ hai nữa là chúng ta biết Đức Phật thể nói như ông đến với hoa, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như ông đến với hoa,
không hại hương và sắc. Húc mật xông vai đi, bực thánh đi vào làng. Cái hành động và tư cách của những người tu như vậy là một con ốc. Vì thế con ốc hút cái hoa nó không làm hại hoa, không làm hại hương và hoa. Cũng phải cái người tu nhận một cái sự cứu thế của người ta bằng một miếng cơm manh áo, bằng một chút gì đó mà không cảm thấy phải nặng nề, không cảm thấy phải đau khổ, không cảm thấy phải vất vả. Như chúng tôi vừa nói đó, người ta vay tiền mượn rốt cuộc mà người ta phải khổ sầu, phải say đỡ, phải vất vả, phải như thế này thế nọ, thì sự thật ra mà nói gì cái điều đó, sự thật ra mình có thụ hưởng những đồng tiền cũng chẳng có vui vẻ gì, mà cũng coi như là cũng không có xứng đáng để mà làm như vậy. Bởi vì sự thật ra bậc pháp này cần lắm những cái niềm tin và trí tuệ mà thực nghiệm để thực hành theo lời dạy Phật để Phật pháp được đường tồn. Chứ đền đài nguy nga thì bao nhiêu một cái bữa ăn thịnh soạn thì tất cả cũng đều là giải quyết cuối cùng là cái gì, cũng trở về với cái tứ đại thôi, là trở về với cái quấy nhớ thôi, tức là ba cái vẫn đàm mọi thứ chút những gì là liên tốt. Mà vì vậy cho nên là một người tu có một đời sống nó tri túc, đây là cái gì tri túc nó rất là căn bản. Nói như vậy thì để cho chúng ta hiểu biết được là chúng ta tự phải hiểu là cái sự hộ đạo hộ pháp là một trách nhiệm của hàng thời gian cư sĩ, nhưng tất cả quý vị cũng làm với cái sức của mình, làm với cái sức của mình ở đây cũng nghĩa là với khả năng có được của mình. Chỉ của mình có nhiều người có nhiều mà quá bỏ sẻ thì cũng không hay, mà có nhiều người vì ít mà muốn làm nhiều thì điều đó cũng phải xét lại. Chúng tôi tại chúng tôi nói cái này nó thấy nhẹ vô cùng. Người ta không có điều kiện nhưng giờ người ta bỏ sẻ người ta không thể làm, cái phước không có thể chúng ta dễ làm. Nó lại vậy đó. Và cái điều thứ hai đó là cái người không có thì muốn làm phước thì nó cũng không được như ý. Cho nên làm cái việc gì cũng dễ, là một người đệ tử phải biết tin nhân quả và thật sự có cái duyên lành mới tạo được cái thiện nghiệp, mới tạo được cái thiện sự. Chứ không phải là quý vị bây giờ ví dụ gì cũng như vậy cũng cúng, nó một chuyện đơn giản thôi, cúng dường hay thắng thôi, quý vị có thể thực hiện được hay không cũng không có đơn giản. Bởi vì chúng ta muốn thỉnh bốn vị sư thôi, để cúng dường thôi, mà bữa nó có bốn vị chắc không có để cúng tùy duyên. Rồi liệu tới hôm đó chúng ta có đủ cái điều kiện để chúng ta cúng dường phụng sự hay không, điều này cũng chưa chắc. Chúng tôi muốn nói như vậy đấy gì, tôi có nghĩa rằng là chúng ta thấy là cái duyên lành của mọi con người, thế không phải là lúc nào nó cũng tạo được như vậy. Và có cái lẽ đến nay sẽ có cái điều mới là một lần. Cho nên khi mà chúng ta biết, khi mà chúng ta có cái việc phước thì chúng ta làm. Và cũng vậy, khi mà người làm phước cũng nói luôn, không phải là một cái trách nhiệm mình làm mà nó thôi rồi mình làm rồi mình không có làm nữa, coi như là cái trách nhiệm của tôi đã làm rồi, hay là tôi đã ráng coi như là tiếp một chiêu rồi, thì cái tinh thần đó khi chúng ta suy nghĩ mà chúng ta làm việc phước để hậu pháp như vậy là không phải. Và chúng ta phải dạy, nếu người đã làm việc thiện thì tiếp tục làm thêm người tích thiện chuyển thiện công đức đó, hành động đó sẽ cái điều đó sẽ được an lạc, thực hiện trường thì sẽ được thế này. Cái việc làm phước nó không phải là một cái trách nhiệm buộc, mà là cái tâm của chúng ta xả tài, tâm của chúng ta hoan hỷ. Bây giờ mình muốn một cái vật, mình có một cái vật này, mình muốn thêm có một cái thứ hai nữa, thì không phải mình sẽ làm thêm. Như chúng ta làm phước thêm mà chúng ta thường thì muốn thiếu một con một thì muốn cái thứ hai. Cho nên phước năng của đâu có tới với chúng ta một cách liên tục như vậy. Và chúng ta nhớ, từng có thể nói rằng là sự hậu đạo hậu pháp của hàng đại gia cư sĩ có đã từng miếng cơm manh áo và cái lòng tin của vị đã nuôi dưỡng nên thức của tăng già bao đời nay. Giáo 2500 xem như năm nay là 2537 và chuẩn bị qua 38 năm, thì có thể nói rằng là Phật pháp này đã đã được một cái sự nuôi dưỡng cái nguồn mạch của đàn anh tích lý và từng miếng cơm manh áo cho tới hôm nay. Có nên Phật giáo truyền qua từ đông sang tây, từ nam chí bắc gì khắp cái địa cầu này thì cũng nhờ một cái sự lý tâm, nhờ cái sự lý cúng của toàn thể chư Phật tử. Bởi vì đó chính là cái trách nhiệm của người đệ tử mà được đấng đạo sư giao cho hàng cư sĩ là cái phụng sự Tam Bảo. Cho nên vì vậy cái sự phụng sự của Tam Bảo là một trách nhiệm, nhất là một người xuất gia ta biết là trách nhiệm của người đệ tử nó có hạn, cái sự hùng góp, cái sự hậu họ phụng sự của họ nó cũng có giới hạn, bởi vì họ còn phải có gia đình, bởi vì họ còn phải có nhiều cái người thân thuộc phải xuyên qua, là họ có cái gì không phải tự quyết của họ tự quyết được tất cả những việc làm phước, những việc làm thiện và cái thiện tâm khó khởi lên trong tấm lòng của chính họ. Nếu xét kỹ như chúng lời chúng tôi đã nói với vị thử đi, chúng ta khó làm phước chứ không có dễ. Giờ nghĩ rằng mình có tiền nhiều thì mình muốn làm gì mình làm, quả thật khi chúng ta có tiền nhiều chúng tôi muốn làm gì làm như thế, chúng ta có tiền nhiều chưa chắc chúng ta có cái tâm làm phước như khi chúng ta đang không có tiền, thì khi có thì chúng ta cứ làm. Nếu đợi có thì lúc nào có, mà đợi có liệu chúng ta có cái duyên làm hay không thì tùy theo cái duyên mà chúng ta làm. Chúng tôi nói một cách chung nữa chứ không lý nói một cách tức là riêng về vấn đề mà người Phật tử có như là chỉ cúng dường chứ ta hay là như con dơi nó bay vào nhà nó đi xa, hay là nó không có con dơi nó không có làm hại những cái gì một cái vật ở trong nhà để mà nó hư hại, cái nó sống ở trong nhà của người đó thì nó không là không có loại hay là không có đến để mà có như là làm hại cái gia đình đó thì như thế nào. Cái tiền giả chúng ta thấy người xuất gia cũng phải cái sự thân gần tất cả sự thân cận mà khóc về tâm tư tình cảm họ không an ổn. Mà kính thưa quý vị, cái điều này cũng phải đòi hỏi một người đệ tử hết sức khéo léo, bởi vì những người tu là những người cũng không phạm. Nói như vậy cũng còn phạm và đôi khi tìm cái tinh thần tinh trọng gì mà tinh thần có nghĩa là kính trọng và để một làm đúng, mà nó lại là nó mang tới một cái sự vi phạm, nó mang tới một cái điều khó khăn vô cùng và cho cái đạo pháp. Quý vị có điểm gì chứ lạ lắm, không biết ở đâu mà thân quen ở bên trong cũng như ở bên ngoài, điện thoại, than thở, sinh gió, đủ thứ câu chuyện hết. Cái điều đó nó thực ra chúng ta biết là nếu là một người đệ tử Phật tử thì chúng ta hiểu nó phải có cái duyên sự, nó phải có một cái căn bản. Tôi là sư này sư kia, ở chùa này ở chùa nọ, thì chúng ta làm ơn phước, chúng ta có giúp thì chúng ta cũng liên hệ qua đó với các vị thầy hay là những người có cái trách nhiệm và xung quanh quý vị có thể hỏi han được. Thì còn nếu tự chúng ta làm rồi thì chúng ta giao đứng cho ác, giao trên rung một nhà có một số thầy xấu sư lên, cũng sẽ kêu gọi không biết bao nhiêu tiền người ta nó vài chục ngàn, vài trăm triệu Việt Nam cũng như là vài chục ngàn đô, vài chục ngàn euro, đó là một số tài sản lớn người ta. Bởi vì một cái niềm tin, bởi vì đã không biết, không có lựa, có như lựa mặt, chọn mặt để gửi vàng. Mà thế là chúng ta đã giao trứng cho ác rồi, cái người đó buồn phiền, người đó khổ, người ta cảm thấy là mình đã thất vọng khi mình giao cái tiền của mình không đúng. Bây giờ người ta lấy cái tiền bạc đó người ta làm vậy, người ta thấy này cái kia thì mình tiếc. Thì đây là quả thật là cái điều mà quý vị đã làm phước rồi thì tâm của quý vị đã có cái phước thì chúng ta sẽ không nói. Nhưng nếu như chúng ta cẩn trọng hơn, nó là một số tiền lớn, là một số tiền khá lớn, thì chúng ta cũng nên biết nên biết của người ta làm cái gì, biết người ta làm cái gì thì nó tốt hơn. Còn đây nếu mà chúng ta không có biết người ta làm gì mà chỉ qua những cái sự liên hệ, qua những cái lời, cái sự giao tiếp, cái sự giao thiệp mà chúng ta đã mạnh dạn đã đưa ra, thì cái đó xem như là chúng ta đã không có một sự khổ đạo chính xác và tích cực. Chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời này ai cũng sẽ có những lần mà chúng ta vấp ngã như vậy, ai cũng có những lần mà chúng ta không có ngờ được cái việc mà không ngờ được cái việc mà vấp ngã đó, nó chính là một bài học lớn cho chính chúng ta. Một bài học lớn ở đây đó là cái bài học để chúng ta thấy chúng ta có tiền là một chuyện, mà chúng ta làm đúng cái tiền đó là cái chuyện thứ hai. Có nhiều lúc nó cần, có những nơi rất là cần thiết. Nếu chúng ta không có cái điều kiện như vậy thì nó khổ. Chúng ta không có đáp ứng được cái điều kiện đó thì nó rất là tiếc. Có những nơi cần cái sự khổ độ, cần một cái sự thích giúp để gì? Để cái sự phát dương, để cái sự hoàn truyền Phật pháp, để một cái sự sự phụng sự Phật pháp nó tốt đẹp. Hay là sự xứng đáng nó giúp cái hậu trì nó đáng. Có nhiều người đó, khi chúng ta đến cái chùa là chúng ta biết chùa là phải có chư tăng ở, chùa là phải có sự sinh hoạt, hay ít nhất chùa có những người đơn thương độc mã là có gia đình hay không, tự nhiên chúng ta biết, chúng ta thấy rồi. Còn nói gì nữa, rồi chúng ta làm như thế này thế kia, rồi một khi thấy một câu chuyện này thì là buồn phiền thì cũng khổ nữa. Bây giờ coi như là nó một tinh thần chung là chúng ta có một thi thể để chúng ta cúng dường, rồi chúng ta cũng không cần phải xem một cách quá đáng nó bị này bị kia, nhưng chúng ta phải có một cái điều nghiên rõ ràng, và chúng ta làm việc làm phước nó có cái trí tuệ, chúng ta làm phước coi như là nắm tiền ra rồi bung vãi ra, được như thế nào cũng được, được như thế nào thì chúng ta vậy. Mục đích chúng ta làm là để khổ đạo, mục đích của chúng ta làm là có tinh thần phải cúng dường tam bảo thì chúng tôi không nói. Còn nếu như chúng ta phải có một cái biết một cách rõ ràng thì chúng ta mới biết. Đối với cái người tu á, là cái người không có không có nên lợi dụng và không có nên chắc sửa nó càng và xin xỏ điều này, coi như là kêu gọi cái điều kia nó một cách rất là hiểu chắc, để mà nhằm mà này mà ép hay hoặc là cái gì biết cái từ đó con số sư cô số thầy mang đồ ăn cho bốn cái bó nhang đi từng nhà vô đời có nhờ mua nhang ủng hộ chùa. Thực thật đã làm như vậy thì sẽ tội nghiệp đến những điều mà chùa chiền Phật pháp này nó phải đâu phải cần những người mà phải đi mà giác mấy bó nhang rồi nó thành tựu tốt đẹp đâu. Nhưng thôi cái chuyện đó thì người ta làm thì không biết nói sao cho nó vừa, chuyện tốt chuyện xấu chuyện xa chuyện gần đó cái chuyện cái gì của họ, những điều mà chúng ta nên có một sự suy nghĩ một cách chính xác, một cách rõ ràng thì nó sẽ có thể nhiều lắm quý vị. Và với đó thì một cái người tốt gọi là chứng chích người tốt tốt đẹp thì làm cái gì làm mà không mang tới một cái sự đau khổ, không mang tới một cái sự khó khăn. Khi cái người khổ đau của mình, khi người tiếp giúp cho mình, họ không phải rơi vào một cái buồn phiền, rơi vào một cái thiếu thốn, rơi vào một cái đau khổ, thì đây chính là tính chất của một cái người tu đúng đắn. Thì như lại đã nói đó, là như ông đến với hoa không hại hương và sắc, hút mật xong hơi đi bậc thánh đi vào lại, cái sự thông thả, cái sự yên ổn nhẹ nhàng, nó không để lại một cái niềm đau khổ, không để lại một cái sự khó khăn cho người ta. Và cũng vậy, cái người đi tu đi đến chùa cũng vậy, nhiều khi họ cũng tới họ tiếp xúc có nhiều người cái tâm họ lớn họ nghèo họ làm rất rất là nhiều, chính không đó chúng tôi cũng nói với họ nó không thôi bây giờ cái này làm như thế này nó còn quá mức quá sức, cũng nên hãy tĩnh tâm lại một chút xíu, hãy suy nghĩ một cách chính chắn, chứ đừng có làm một cách tức là buông mạnh tay quá.
rồi cái lỡ thì tối về cái hối hận thì nói là trời ơi con biết bây giờ biết sao không ai nói chuyện sư để lấy lại đây thì cũng nên để theo ý chúng tôi thì thấy cũng nên có sự suy nghĩ kỹ thì con nói à cái điều này là con đã có sự chuẩn bị rồi thì con đã có một sự sắp xếp rồi thì con sẽ yên tâm phải có người làm cũng như thích là làm thích là thôi nên là có sự sắp xếp cái có sự tính toán của gia đình nếu nói như vậy thì được. Cho nên đó, ví dụ như cái hạn như người biết ở quê ở ngoài này người ta thỉnh nhiều khi đi tụng kinh đám thì sao mà tới mà nó không bây giờ thích tụng một đám nó bao nhiêu tiền để con sẽ lựa tiền mất rồi đó để đi tụng đám rồi vì tiền tốn đi rồi tụng xong cái họ hỏi giá trạng bao nhiêu tiền thì bao nhiêu sáng bao nhiêu bái nó không phải khó cái trách nhiệm của các sư thì như chỉ là những người ở sớm những người không được chùa những người phật tử thì phải sư tụng kinh người thân mất thì phải sư đi tụng kinh thôi chứ phải sư phải một cái sống như là tiền này thì cũng phải gì vậy mà vậy mà cái sư là cho là tụng cho quý vị một quý vị cho bao nhiêu một vài sám này bao nhiêu tiền một vài sám kia bao nhiêu tiền thì các sư không có quan tâm điều đó cũng là việc tiền gì đó của chùa và đến cho chùa đó thì quý vị tự động quý vị ra rồi quý vị cũng ở đây phải tụng sương cho quý vị đó hay là quý muốn làm gì đó thì sau đó con khả năng của mình có được mới làm chứ bây giờ không có phải mà cứ xong rồi là cứ làm thế như là lên là cũng phải bái tạ sư thầy như thế này phải bái tạ Phật như thế kia không có chỉ là chúng tôi không thích như vậy và làm sao quý vị thấy được cái người thân của quý vị mất đó chính là một cái sự mất mát mà chúng quý vị sẽ thấy rằng là cuộc sống này nó vô thường và nó tất cả chúng ta chết cho nên chúng ta cố gắng chúng ta lo tu thì chỉ nói như vậy cho họ để họ có một cái họ có một cái tình cảm họ có một cái tình niệm về cuộc đời mình thì nó nhiều cái cách nó nhiều cái điều và cũng nhiều cái cách làm việc cho nên vì vậy cái việc tu á nó là một sự tu tập chứ người tu không phải là nghiệp tu nghề nghiệp của người tu không phải là cái nghề tu những cái nghề tu á mà để mà sống á thì tôi đừng nên tu thì cũng có bao nhiêu tiền không nó còn khổ đau khổ sầu thêm tu nó chính là đó là cái sự tu nhưng mà tất cả chúng ta có cái tâm tu để lợi cho mình và lợi cho người cũng như chúng ta thấy rằng là cái việc đó là một việc cần thiết chứ còn nếu như đó là một cái nghề nghiệp mà để chúng ta sinh sống thì chúng ta làm thầy làm bà để mà người ta hiến cúng tới để người ta bái vọng người ta bái sám bái sớ tới thì nó không phải là một cái tính chất nhưng mà là con đường cao cả của người tu. Cho nên vì vậy cái sự tu tập của một người tu nhất là một vị tu sĩ nó cao quý lắm hay lắm và nó tốt. Bởi vì Đức Phật này đã thiết chế một cái sự tri túc, một cái giá trị tu tập mà nó tốt đẹp để cho người tại gia, để cho người xuất gia thừa hành cho người tại gia coi như phụng sự. Nó có một cách rõ ràng hết, chứ không phải kiểu là cái nhà nào mình nên nhận nhập thức và cái nhà nào cũng nên nhiều thức. Tôi như lúc có bác họ như thế nào hay là cái sự trí túc của người tu phải ra sao, quý vị biết là nhận bác phải nhận như thế nào chứ không phải để đầy để tràn để đầy rồi ăn phải ăn sao, mặc phải mặc như thế nào, uống phải uống như thế nào. Tức là nghề điều thực là một cái oai nghi tế hành của một người tu mới thực là đẹp. Ăn cũng vậy, ăn cũng phải ăn biết ăn chậm rãi, ăn không có nói chuyện khi vật thực ngồi trong miệng, ăn không có nhai, ăn không có độn hai bên má, ăn không được nói chuyện được, ăn trong coi như là khi mà đang ngồi thực á thì mọi người biết không có được hấp, không có được cạo bát cạo nĩa thì cạo bát cạo thôi. Chúng ta nhét con coi như nó nghe rồi còn có thuốc nó nghe rồi còn coi như là chúng ta nhét bát nó rất là dơ, nó rất là nghe ồn ào và cảm thấy nó không yên tĩnh chút nào. Mà cái cách thọ dụ thọ thực của người tu nó đẹp lắm, nó cũng vậy, cái sự ăn mặc của người tu cũng vậy nữa, là nó có một cái sự ổn định tốt đẹp. Chứ không phải là cái ăn của người tu là
là cái mặt của tôi, nhưng mặt sau mặt chúng ta thì y như vậy là tam y, như địch mặt vào mặt cho chính mình, mà phải mặt như thế nào, mà phải cái nào mới là vừa chừng, cái nào mới là ra sao. Ngay cả cái việc đi đại tiện tiểu tiện, nói như vậy để chi? Đức Phật điều thiết là trong cái một cái tánh hành của người tu, cái giá trị tu tập hết sức là tốt đẹp. Và rồi cái sự ăn mặc, cái sự tắm rửa, một cái sự đại tiện tiểu tiện, tất cả mọi thứ đều được Phật đã ban hành những cái điều học giới để mang lại cái quan nghi giới hạnh của người tu. Cho nên phong cách của người tu đó là một điều tốt đẹp. Và phong cách của người tu được gột rửa qua tâm này, và cái tâm có cái lòng tạm, có cái lòng quý. Cái tâm này phải là tâm thiện dục, tâm này phải là tâm biết tri túc, biết vừa đủ với những cái thuật mà đã được thi cúng dường, mà không gây một cái sự đau khổ, không gây một cái sự phải bận phiền của chính đằng na tính thi. Cái điều này đặc biệt luôn, nó rất là tuyệt vời. Và khi cái sự tu tập của tất cả từng cá thể chúng ta đến như chúng ta hiểu, chúng ta biết thì chúng ta mới thấy rằng là cái đức Phật mình tuyệt vời vô cùng. Bởi vì cái sự tuyệt vời của ngài đó, nó nói lên một cái đạo lý đạo hạnh mà cho một người tu. Ngoài là cái chuyện cái, ngoài là cái chuyện mặt, ngoài là cái chuyện này, tất cả phải dạy một cái tư cách của người tu, như là chúng ta thấy phải biết chịu dụng, phải biết tri túc, không có sinh sỏi hay là đến gia đình người ta nấu quá nhiều, cười cợt lơ lả lơi, và để làm cho cái niềm tin của những người đệ tử xung quanh đó đã phải giảm thiểu. Khi những người tu nói quá nhiều lời, nói hoặc là cười nghiêng ngả, hay hoặc là hay có thể nói rằng chúng ta xâm nhập vào cái gia đình họ quá nhiều. Ở đây cái tinh thần tu tập đó là mọi người phải biết quay về với chính mình, chứ không phải là thiên hướng để có một giá trị đi vào đời để hòa quẩn với cuộc sống của đời. Nó phải vậy, mọi người tu phải có một sự tỉnh thức, phải có một sự tỉnh giác đối với cái việc tu tập của mình. Mình không làm phiền người ta, một cách trái quá, hay là chính vì cái sự hộ độ, chính vì sự lo lắng của chính mình mà gây lên một cái sự đầu tiên, gây lên một sự mất mát, gây lên một cái sự chia rẽ trong gia đình họ, về vợ chồng con cái. Những quý vị biết có nhiều cô nhiều bà đi chùa là trong nhà ghen tức, nghĩ rằng thật là vợ mình vô mê với thầy em sơn, nó cũng khổ lắm. Cho nên mình đối với cái người những người phật tử đi cũng phải biết giải thích cho người, cho chồng mình biết là bây giờ đi vào thì cũng là đau người, vào đó với cái lễ lạc như vậy, và từ đó mình hướng dẫn tâm của người chồng mình từ từ. Và đấy là cái người mà là một vị thầy, một vị sư, phải có một cái sự có tỉnh giác chỗ này, để không làm cái gì, để không làm cái sự ác tâm khởi lên của người chồng, hay là cái người mẹ khi mà thấy con đi chùa họ cũng nghĩ xấu, hay là người con nghĩ mẹ mình đi chùa, nghĩ cha nghĩ mẹ mình đi chùa nó cũng nghĩ xấu. Làm sao mà mình phải có một cái dung hòa để cái sự cúng dường, cái sự lễ bái của những người thân của chính họ, họ sắp xếp được cho nó được yên ổn, cho được tốt đẹp. Cái đó chính là một cái điều mà người tu cần phải có một cái tâm niệm, cần phải có một cái sự suy quán, chứ không phải là tự động mà chúng ta buông xuôi là nghĩa là có kẻ ai đến chùa đến vô cái tâm của họ như vậy là có nghĩa là tốt rồi. Mình không có cái tư duy, không có sự lo lắng. Quả thật cái chuyện đến chùa, cái chuyện đi của họ, đó là cái điều tốt. Nhưng điều mà làm sao họ phải sắp xếp được yên ổn cho cả hai, chứ không phải về đi chùa về mà bị ở gia quyến, ở gia đình cự nữ thế này thế kia. Vì không còn nghe rõ nữa. Dạ, mấy có vấn đề không? Dạ, rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Có nhiều người cũng báo luôn, mình nghe cái gì mà rồi nghe cực, nghe có cái mấy thôi. Dạ. Thì cho nên chúng ta thấy
có phải là một người phải có một cái trí tuệ, trên bàn có trí tuệ, cái lý do và cũng nguyên nhân cho mục đích của chính mình, nó cũng phải chứng minh cho trọng mình biết rằng cái việc đó là việc tâm linh tư tưởng của mình. Chứ nhiều người quá buông xuôi nó cũng đúng, và nhiều người quá là cương cũng không được, cái gì nó cũng dung hòa là nó tốt. Cho nên nhiều khi có những sự việc cách này việc cách nọ thì chúng ta cũng nên tránh né, chúng ta cũng nên khuyên nhủ, chứ không phải là cái chuyện đi chùa là mình mấy mùi, đi chùa là cái chuyện mình nên không biết cách tư duy, không biết cách suy nghĩ, à hay phải là mình đem tiền vào chùa mình cúng hết đâu, không không. Mình sẽ thật ra mà nói thì cái chuyện là mình làm cũng vừa với khả năng của mình, thì cái gì cũng vậy, trong tinh thần Phật pháp chúng ta cũng nên có một cái thể hiện một cách rõ ràng, chứ cũng nhiều khi không nói rồi đến khi mà nó lớn chuyện lên thì nó lại là hại luôn cả mình, hại luôn cả người, cái ác tâm đối với đạo. Cho nên là một người tu sĩ, cho nên chúng ta phải có một cái sự duy lý, có một cái sự suy nghĩ mới rất là rõ ràng, để không làm thứ nhất là hại đến cái tổn hại đến cái danh dự của Tam Bảo Phật pháp. Trong người cư sĩ phải buồn không có cái niềm tin và chính mình đã không hoàn thành, chính mình đã không được hoàn thành một cái sa môn hạnh tốt đẹp, một cái điều kiện tu tập mà Đức Phật Ngài đã từ dạy như vậy. Cho nên đời sống của người xuất gia, đời sống tịnh lặng tâm hồn, đời sống của một sự không bị trói buộc, cho nên là đời sống lợi người lợi mình, không hại người hại mình. Đời sống nó vân du, cái đời sống nó được tự do, đời sống nó được một cái sự thực hành đạo rất là tốt đẹp. Và cái đời sống này mới là cái đời sống duy trì và truyền thừa Phật pháp qua bao đời này. Bởi vì ngày nào cái lợi còn hiện hữu trên cuộc đời thì ngày đó giống như Phật pháp còn hiện hữu. Chứ ngày nào mà cái bóng y vàng không còn nữa thì ngày đó giống như là Phật pháp sẽ sớm lụi tàn. Đây là cái giá trị thật, mà cũng như là cái đặc tính của lầu giới, người tu cần phải có một cái nhất định, cần phải có một sự thực hành để như thế. Và đó các bậc quý ngài chúng thưa toàn thể đại chúng sư cô đã điều trình bày và cái bài kinh đặc tính của lầu giới trong bị liên lạc văn thai như vậy, chắc chắn còn nhiều điều mà thiếu sót, giờ một lát nữa sẽ được chư tôn đức tăng bổ túc và giải mở rộng thêm nữa. Kính bậc quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, kinh cô đã điều trình bày như vậy. Nếu có được chia sẻ các tình huống mong tổng thể đại chúng quan hệ cho kính giết thời gian thế này trước khi kính dân phụ và đồng trời lực tất cả đại sinh vô thức vị trí điều trị chính pháp. Cảm ơn các bạn sẽ quen hệ sinh hội trị hình chí tổng đức tăng lên cùng tổng thể giúp tới mọi người luôn luôn được căng lạc trong phương pháp. Được tổng quá những lời dạy của Phật Đại Ngài Tam Mô Phụng Sự Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Rất là quan trọng đối với tu học, trên mạng một ở đồng tâm chi vật
thì tại sao chúng lành nó quan trọng với người người tu tập, tại sao chúng lành quan trọng với đạo hòa? Xin cái tình tổ tập.
Dạ nam mô Bát Đại Giác, nam mô Tam Đại Giác, nam mô Đại Giác. Giờ con học đăng cái mình này được làm bảo cái mình này chúng ta về chiều chúng ta lên đăng và về chiều cái quần hàn này rất pháp tính cùng với chư tôn đức tăng chúng ta và để có được lợi ích quốc tế. Nếu mình nói về cái sự nuôi mạng, tại sao nuôi mạng nó quan trọng, thì mình coi thấy rằng cái sự nuôi mạng đó mình làm bằng cái nghề gì, cái nghề đó nó thuộc về thân khẩu hay ý, nó có tâm thật hay không. Ví dụ chúng ta thấy nếu một cái người mà họ nuôi mạng, nuôi mạng đó, nếu người tu sĩ đó họ làm nghề buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán rượu, là nghề đồ tể, nghề đồ tể chúng ta cứ giết chúng ta để làm phẩm. Thì nếu giết chúng ta như vậy á, thì mình do cái tham ác hoặc cái tà kiến ác mình mới làm được cái việc mà giết hại chúng ta để nuôi mạng, mình làm cái nghề đó mình sống đúng người tu sĩ. Còn đối với chư tăng á, thì cái người tu đó thấy được cái sự nói uống, nói bỡ đỡ, nói định ngót, hoặc là coi tâm coi sao, coi ngày có tốt là mai là mối, như tinh đưa thư chư tăng cho tâm cho tê cho qua cho lại. Thì điều là những cái điều mà người nuôi mạng xuất gia được gọi là tà mạng. Thì thường thường cái tâm nào mà khiến cho mình kiếm được cái vật thực bằng cái nói bỡ đỡ, nói định nó, hoặc là nói xu hướng của người ta, hoặc là giữ trẻ, hoặc là đưa tin đưa thư, hoặc là coi ngày coi sao với năm tháng ngày giờ, coi làm mai làm mối đưa tin đưa thư, thì chính cái tâm tham nó thúc đẩy mình làm cái việc đó. Và làm cái việc đó nó không có phù hợp với người tu. Thì vì vậy nên cái tâm tham nó thúc đẩy mình làm cái việc đó, thì tâm tham nó có mặt thì mình thấy nó làm cái việc rồi bất thiện, mình không tự giữ những giới luật đó, thì do cái tâm tham đó nó có cái tri vô tàm vô úy phóng dật, tri là trạng thái mê mờ không thấy nhân quả. Bởi vì giờ mình thấy mình có năm quả hiện tại này, do năm nhân quả khứ nó đưa đến năm quả hiện tại. Bây giờ mình muốn diệt từ cái nhân hiện tại đó, thì mình phải nuôi mạng công tập, mình nuôi mạng bằng chánh mạng, như là đi thức thực, là cái sự nuôi mạng chân chánh nhất. Thì khi mà người có bị xuất gia như vậy, còn người tu sĩ thì không làm nghề buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán thực độc, là nghề đồ tể, buôn bán rượu. Nếu người tu sĩ không làm cái đó thì cái Phật gọi là nuôi mạng chân chánh. Thì biết rằng những cái việc mà buôn bán người, buôn bán vũ khí đó, thì mình thấy rằng những việc đó đối xã hội, đối pháp luật nó cũng đi tạm. Còn đối với Phật giáo nó càng nghiêm trọng hơn, là cái việc có giết hại chúng sanh, việc có làm chúng sanh điên cuồng, hoặc là nghề đồ tể thì giết hại chúng sanh. Thì như vậy nên cái người đó làm bằng tâm tha, tâm sân như vậy đó, thì người đã tạo nhân mới là sẽ đưa đến quả tương lai, luân hồi tương lai. Còn một cái người tu mà nếu mà làm những nghề mà trong đây thì nói về mình nuôi mạng không có chân chánh, thì mình sẽ làm bằng cái tâm bất thiện. Thì cái tâm bất thiện như vậy á, thì nó có chi vô tàn những quý vị phóng dật, nghĩa là không ghê sợ và hậu hẹn tội lỗi do thân, do khẩu. Và do khẩu là nói uống người ta, nói bờ đỡ, nói định nó, nói vừa lòng người ta mà không nói đúng Phật pháp. Hoặc là mình coi ngày, coi tháng, coi sao, coi hạn, hoặc là mình cầm vật này vật kia mình cho người ta, cho qua trả lại, cho tanh, cho tre, cho lá cây, cho bông hoa, cho đồ của chùa, thì lấy mình cho người ta như vậy để người ta cho mình lại cái vật thực. Làm như vậy thì nó không có phù hợp. Luôn cả những cái việc mà đối với tu sĩ mà làm thầy cuốc cũng không phải nuôi mạng chính chánh. Chúng ta thấy đệ tử người Pháp Lợi Phật từng có rồi, nhưng mà cái gì bệnh người ta cho một thịt và đem về ngày nói là cái đồ là đồ tà mạng. Thì chúng ta thấy rằng tại sao mà cái việc mà nuôi mạng chính chánh là cái việc là đi rất thực chánh niệm tỉnh giác, để người ta bố thí cúng dường cái lòng tin, người ta cúng dường để người ta gieo cái phước duyên là do mình có cái tâm mà không có tham, không có sân, không có si. Đó nói với người mình gọi là lệnh khí đó, nên từ cái Phật này nói là vật khí, tâm khí và đối tượng khí. Đối tượng khí đó hay càng trong sạch nào thì phước tiền mình còn lớn như đó. Một cái đối tượng đó, những người mà không có giới hạnh, không có sống đúng đắn thì giống như miếng rượu mà cẩu, miếng rượu nó ra chuột bọ, chuột bọ rồi tèn rồi tỏi đá rồi đất không nước, hoặc là nó do sâu bọ nó phá. Chỉ miếng rượu mà ra một luống chúng là bị năm vấn đề, rượu có tèn, rượu bị thiếu nước, rượu tỏi đá hoặc là chuột bọ sâu bọ phá thì miếng rượu nó trồng lúa thì không có kết quả. Thì đối với cái người mà tu tập giống như chúng tôi thực điền mà làm những nghề nghiệp đấy giống như là con bọ và đất cỏi đã là tèn là đất không có nước vậy, thành tựu học lúa của người tiếp tục bỏ vào nó không có to lớn vì những người này không thực hành đúng để đoạn từ tiền nào, thành ra cái người này bị tiền nào chi phối. Nên Đức Phật nói người thí có giới, người nhận có giới. Có nhiều khi người thí có giới, người nhận có giới. Có nhiều khi người thí có giới, người nhận có giới hết. Có nhiều khi người thí có giới, người nhận có giới. Thì chính những điều này nên Đức Phật mới nói trong bài kinh công việc cúng dường như ngày nọ. Nếu cúng dường mà giống như miếng ruộng mà miếng ruộng tốt đó, thì không có đông điều. Thì người nông dân làm ruộng được tăng trưởng. Thì cái người tu giảm người bố thí, cũng như bố thí giống như người gieo hột giống vào ruộng vậy. Nếu miếng ruộng nó không bị phè, không bị sâu bỏ có nước, không bị tỏi đá, thì miếng ruộng nó cho ra nhiều cái lợi tức. Thì cũng như vậy, cái người cúng dường mà có trí tuệ nó biết bố thí, mà trong cái bài kinh tế đàn cũng có nói đó, bố thí, người bố thí nhiều người trong làng ngoài làng, nhưng mà những vị tâm môn không bao giờ đến gieo lắm những chỗ để nhận vật thực. Nên cái trong cái lễ tế đàn của bài kinh tế đàn của các anh ta đó, thì nói rằng cái vị tâm môn đó, những người tu hành thì không đến gần dịch. Nên cái tế đàn trong thành ngoài thành rồi tế đàn dù nhiều như vậy cũng có phước rồi. Bố thí cúng dường đến như tăng là những người mà họ tu thúc, họ không có gian lấn, họ không có giành dịch. Như là những người mà ăn mạng, ăn xin rồi chứ nợ. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy là người nói đến những cái người bố thí kia. Bố thí cúng dường đến như tăng như vậy nhưng mà cũng không bằng thường thí. Cái tăng khi bác mỗi ngày, bố thí mỗi ngày có phước nhiều hơn và vì nó đơn giản hơn. Cho đến khi mà cúng dường chùa tứ quân tăng rồi đúng giữ giới đến tu thiền chỉ, tu thiền quán. Những việc đơn giản nhưng mà nhiều phước hơn để Đức Phật này nói. Do cái đối tượng nó là tâm tập và đối tượng nó tu tập rồi để tránh cái luân hồi. Thì cái phước càng ngày càng tâm tập hơn, càng dễ làm hơn, mình có phước nhiều hơn. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái người mà như bạn á, vì đó là một trong bát chi đạo, rồi tránh mạng đó là một trong bát chi đạo đồng tâm với tâm đạo. Nếu người đó mà không có đắc đạo được đó, thì cái tâm thiện nó làm việc tránh chi kiến để vư mạng chân trần. Người đó từ bỏ tà mạng, từ bỏ nó uống, nói bợ đỡ, nói giao vô thì mình có. Hoặc là làm những nghề môi mai mối, có nhà cái tâm nó cao và tốt xấu, coi cái này cái kia nọ. Thì làm mướn, hay làm thuê, hay là giữ kẻ, làm mai mối là những điều đó. Thì Phật thì nó là có một thực có điều là không chân chánh, vì cái nó không phải là cái nghề mà cái người tu thì có thức thực. Còn làm cái nghề đó có mất thanh là điều đầu tiên, cái nghề không nuôi mạng không chân chánh, nếu mà nuôi mạng không chân chánh. Thì mình nếu mà tính vào cái đó là cái tiền não nào, cái tâm nào mà khiến cho mình nói như vậy. Thì nếu cái tâm thiện vật trí thì Đức Phật thì khuyên là người tu tập có trí tuệ để thấy được nhân quả, thấy cái việc làm phù hợp với người tu và cái việc không phù hợp với người tu. Cái người xuất gia là mô phạm của chư tiên và nhân loại, thì cái mô phạm nó phải làm gương như thế nào, chứ không thể làm những cái nghề giống như người chư sĩ được. Nên Đức Phật người nói là sự mưu mạng nó quan trọng vì đó là cái tập thiện vật trí, làm việc tu tập nuôi mạng chánh chánh. Còn khi mà chúng ta nuôi mạng không chánh chánh là cho tâm tha nó thúc đẩy chúng ta. Nên Đức Phật ngày nay nói về cái sự nuôi mạng không chánh chánh là những người không muốn có mà không có phù hợp với chánh tha và không phù hợp với cái tâm tốt, rồi không phù hợp với cái nghiệp tốt và không được những người chỉ tám tháng, thì Phật ngày nói về cái sự nuôi mạng không như vậy. mà cái người làm không giống như những cái gì mà mình đã thọ trì đó, thì người đó sẽ tự thấy được lương tâm. Mình nói đúng mà mình không làm đúng thì mình sẽ thấy là mình làm sai, người ta sẽ biết được mình. Và những cái người có thành công, những bậc thành có thành công thì biết được mình, cái tâm mình làm gì sao vậy. Thì khi mình nói đến nhân quả thì cái tâm mình cho cái quả bất kỳ, thì cái quả bất kỳ nó sẽ từ tâm mình, giống như tắc sinh trẻ sẽ ăn lợi tắc. Người dân nhân nhân dắt lại người thì dù là người xuất gia, người dân sĩ, những cái gì mà Đức Phật này cấm đối với người xuất gia thì do những cái người tự làm mai làm mối, người ta tha thải tiền hà, người xuất gia là tại sao làm mai làm mối để được Phật thực. Và đưa tin, đưa thư, cho cái vật này vật kia để người ta cúng dường lại. Những người mà họ tha thải tiền hà thì Đức Phật này chế, định nhiên học giới. Và những cái điều đó Đức Phật này biết là không tham mà người ta làm những cái điều này. Chứ còn cái tâm thiện thì không bao giờ làm việc này, người tập thiện. Người tu thì có cái trí để thì thấy những gì phù hợp mà Đức Phật làm. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật người trở về Phật Di Lặc Bạch Thú thì Ngài cũng chỉ thức thực. Và Ngài nói đó là cái hạnh nhân chi Phật. Nếu những vị thì thương mà thấy được như vậy thì không phù hợp với lời dạy Đức Phật. Thì con xin trình bày với câu hỏi của trình bày như này. Bây giờ thì con xin dẫn biết là nếu có gì về tỉnh với chúng ta trình bày thêm.
Hoặc là chúng ta cũng như là mình phải đi ở trong cái con đường trung đạo, chúng ta phải đi ở trong cái con đường trung đạo. Chúng ta không quá hững hờ với họ, mà chúng ta không quá thân cận. À, những cái gì mà nó thuộc về cái trách nhiệm hay là cái phận sự của người cư sĩ thì chúng ta sẽ để cái người đó người ta làm. Những cái điều gì mà nó thuộc về cái trách nhiệm, nó thuộc về cái trách nhiệm của một vị tu sĩ thì cái vị đó sẽ thực hiện cái bổn phận hay là cái phận sự của mình. Thì nếu mà như vậy đó, nhưng mà chúng ta cái quý vị thấy rằng đối với ở trong chúng ta học ở trong cái lời của Đức Phật dạy, ngài để lại cho chúng ta rất là nhiều. Thì đối với người cư sĩ, những cái điều gì mà của cái người cư sĩ, người ta cái trách nhiệm và cái phận sự của người ta thì mình cứ để cho người ta làm. Rồi cái phận sự của cái vị tu sĩ như thế nào thì cái vị đó cứ cứ làm theo như vậy. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng cũng như thời xưa khi mà trưởng giả Thích Cô Độc hay là bà Visakha, quý vị thấy rằng mỗi ngày những cái vị này đến chùa đến tịnh xá rất là nhiều quý vị. Rồi chư tăng cũng đi đến nhà những vị này khất thực rất là nhiều. Chúng ta nghe ở trong kinh kể lại là mỗi ngày trưởng giả Thích Cô Độc cúng dường 500 vị tỳ khưu. Mỗi ngày mà tín nữ Visakha cúng dường 500 vị tỳ khưu. Rồi vào buổi chiều thì những cái vị trưởng giả này cũng đi vào ở trong tịnh xá, đi vào ở trong nơi của Đức Phật để mà nghe thuyết giảng về chánh pháp. Vậy thì từ đó chúng ta rút ra có một cái kinh nghiệm là cái phận sự của ai thì người đó hành theo. Ví dụ như mình ở trong cái âm, mình khi mà mình đi bát, hoặc là có những khi mà cái người cư sĩ người ta tỉnh, mình đến để thọ trai, để thuyết pháp, thì mình cứ làm theo cái việc đó. Quý vị thấy rằng ở đây chúng ta nhớ rằng ở trong Pháp Cú có nói về một cái tích chuyện khi mà một cái bà tín nữ bà đến bà thỉnh bạch ngài bạch đại đức để đức cho con tỉnh chư tăng một vị để về làm lễ trai tăng. Thì quý vị thấy rằng lúc đó cái vị đại đức có cái phận sự mà để mà sắp xếp những vị sư mà đi đến nhà thí chủ để mà thọ thực đó, thì chỉ ra một cái vị tỳ khưu đó, và vị tỳ khưu đó đã đi đến nhà cái người cư sĩ để mà giữ cái trai tăng. Thì quý vị thấy rằng khi mà cái vị tỳ khưu này đi đến nhà của bà ta đó, thì bà ta đã nhắc ghế mời ngồi, rồi lấy nước lấy dẻ lau để cho cái vị tỳ khưu này rửa chân và lau chân. Sau đó đã dâng cái phần dầu để cho cái vị này thoa chân, rồi sau đó cúng dường trai tăng, xong rồi cái vị này chúc phúc. Rồi thì đến lúc đó mỗi người đều trở về cái chú xứ của mình. Nhưng mà chiều đến thì cái vị này lại đi đến nhà bà thí chủ đó để mà mượn cái cây cuốc. Thì quý vị thấy lúc đó bà ta đã dùng cái chân để mà hất cái cuốc ra ngoài cho cái vị nó mượn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái tích chuyện này, chúng tôi muốn nói cái điều liên quan ở đây có nghĩa là có nhiều lúc đó chúng ta không có biết cách hoặc là chúng ta cũng như là cái gì mà chúng ta cũng nhờ cái người cư sĩ ngoài thì đến một lúc nào đó người ta sẽ xem thường. Đến một lúc nào đó người ta sẽ xem thường mình. Vậy thì mình muốn mà không có bị như vậy thì chúng ta phải hành theo đúng cái giới luật của mình. Khi nào, ví dụ như bây giờ những người cư sĩ thủ bài, khi nào mà người ta có cái sự phát tâm như ở trong cái bài kinh này, những người cư sĩ người ta phát tâm, người ta nói với mình khi nào mà mình cần cái vật dụng gì đó mình hãy nói cho người ta biết, thì người ta sẽ phát tâm, người ta cúng dường. Nếu mà được nói trước như vậy thì khi mà chúng ta cần thì chúng ta đi đến để mà chúng ta khất thực hoặc là chúng ta nhận lấy những cái tặng phẩm đó, thì cái điều đó nó sẽ thích hợp. Còn nếu mà cái người cư sĩ cái lúc mà người ta cần mình dạy học hoặc là thuyết giảng, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái sự nhiệt tâm, có nghĩa là mình hết mình, hết mình vì cái công cuộc là dạy người ta học, vân vân. Thì như vậy thì mình thân cận như vậy sẽ tạo được cái mình sẽ tạo được cái uy tín, hoặc là mình sẽ tạo được cái niềm tin cho cái người cư sĩ và cả hai bên. Còn những cái lúc nào mà không có cần thiết, chúng ta không có lân la đến nhà của người đó để nghe, để ngóng, hoặc là để chờ, để đợi cái gì đó vân vân, thì cái sự thân cận này nó sẽ làm nguy hại, nó sẽ làm nguy hại chẳng những mà đến cái bản thân của cái vị đó, mà nó sẽ ảnh hưởng đến một cái cộng đồng tu tập hoặc là một cái tăng đoàn, nó sẽ ảnh hưởng đến một cái tăng đoàn. Thành ra đó, chúng ta những cái điều đó nó sẽ làm thái hóa giữa cái niềm tin của chư tăng và cái người cư sĩ hay là phật tử. Vậy thì qua cái câu thảo luận này, chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà chúng ta không thân thiết với những người cư sĩ thì nó sẽ có nhiều cái bất lợi cho cả hai bên. Còn nếu mà chúng ta thân cận mà thân cận một cách vô ích thì nó sẽ làm cho cái niềm tin của cái người chưa có thì nó không có sanh khởi, mãi mà có rồi nó sẽ bị tổng giảm. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo cái con đường chung nào, khi nào cái người cư sĩ người ta thỉnh mình để bác, hoặc là những cái chuyện chi đó mà nó thích hợp với cái đời sống của vị tu sĩ thì chúng ta sẽ hết mình. Còn khi nào mà người ta không có cần đến thì chúng ta không có cái sự lân la hoặc là thân cận mà vô ích, nó phí cái thời gian. Thì nếu mà chúng ta giữ được như vậy thì chúng ta sẽ tạo được cái niềm tin của cái người chưa có niềm tin sẽ sanh khởi. Còn cái người mà có niềm tin rồi thì niềm tin càng ngày càng tăng trưởng. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận vừa rồi ở Thượng Tọa Đã Nghiêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa đặng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con nguyện đức hạnh con thành kính đảnh lễ với Chí Tôn Thiền Đức, và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu trong trung. Dạ, kính bạch sư, bây giờ con không có còn thấy lít của Thượng Tọa Giác Đẳng ở trong rung nữa. Chúng con kính đảnh lễ, cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi điền khuyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng trong khi sư không có trong rung. Dạ, con kính thỉnh sư.
Alo, quý vị nghe không? Alo. Không biết mình có câu thảo luận không? Quý vị thấy có câu thảo luận không? Không có câu thảo luận nữa. Thì mình sẽ đẳng đặt một câu nào hỏi cho đó thôi. Bây giờ thì con không biết chúng ta được tiêu gì thế, chúng ta được tiêu còn trung trung không? Nè, con không biết chúng ta được tiêu có nghe được không? Dạ, chị em cùng tỏ. Ở trong cái bài học hôm nay đó, thì nói về cái tính chất của cái tính chất của cái loài dơ. Loài dơ thì có hai cái tính chất. Một là đi vào trong làng thực thực, vui trình đi về. Thì một cái vị tỳ khu đó mà nếu mà đi thất thực mà biết như thế nào gọi là vừa chừng, và cái đi thất thực như vậy nó có quy định theo thời gian đi và về hay không? Và khi mà con hỏi điều này thì vì muốn hỏi hai ba điều liên quan để thượng tọa trả lời, có quy định thời gian để đi về hay không, rồi cái vật thực gì mà mình nhận được và cái vật thực gì mình không nhận được, thì con thỉnh thượng tọa chia sẻ cho ba cái ý chính đầu tiên câu hỏi thứ ba con hỏi thượng tọa.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin thưa mọi người. Nam mô Phật Thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp của chúng ta. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài đến thưa vị. Đi thức thực lòng ở việc làm thế nhưng mà để nuôi sống, mà chúng ta phải biết rằng nuôi sống bằng bậc xuất gia, nuôi sống bằng hạnh rất thật, thì đó là cái hạnh của chư Phật. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, các ngài cũng đều nuôi mạng bằng sự thật thực. Và được xem như là chánh mạng của người đi theo đó. Nhưng ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là một cái hạnh nuôi mạng của chư Phật, của chư vị A-la-hán, thì cái hạnh pháp thật đó phải được thực hiện một cách đúng đắn và đẹp. Ngày nay nhất là ở Việt Nam, chúng ta thấy có rất nhiều kẻ đã lợi dụng cái hạnh pháp thực của một tâm chân chính, mà họ cũng kiếm ở đâu một bộ y hoặc đắp y mang bát đi khất thực lên dịch dài theo đường phố để kiếm sống. Có đôi khi chúng ta bắt gặp những người họ giả mạo đi khất thực như thế, họ có những hành vi cử chỉ chẳng hạn như họ đi mà mắt ngoác láo liêu, hay là trên tay cầm cái chuỗi hạt để vừa đi thực thực mà vừa lần chuỗi hạt, tạo ra cái vẻ như là một người đang tu tập, vân vân. Nó làm mất đi cái hình thức nghiêm trang tốt đẹp chánh lạc của chư Phật. Bây giờ trong con mỗi của chủ lợi đó, từ thượng tọa Pháp Đăng nhìn lên đó, hỏi đi có thực như thế nào, có những điều quy định như thế nào. Ở đây chúng tôi nói tổng quát, chúng tôi không cần phải nói chi tiết theo ba điều mà Thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu. Theo luật, thì vì chỉ theo đi thực thực trước nhất là vị này thọ dụng vừa phải, vật lực mà người ta cứ dựa ở trong bát không nên nhận quá buông tràn, không còn có thể đẩy nó tắt lại được, điều không nên. Vì thầy kheo chỉ như cấp thực, mà khi cảm thấy đẩy nó tắt được thì ngưng lại, không có đi cấp thực tiếp. Nó là cách nghiệp lực quy định để nói lên cái sự tiết lộ của một vị như khất thực. Về thời gian thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật đã quy định các vị tỳ kheo chỉ ăn một ngày một buổi vào buổi sáng, gọi là thời thọ thực. Còn bắt đầu tới từ giờ đến bốn cho đến sáng ngày hôm sau, một đêm và nửa ngày đó, nửa ngày buổi chiều đó, được xem là phi thời thọ thực, phi thời thọ thực. Cho nên cái thời mà đi khất thực đây là chỉ buổi sáng khi mà trời mọc cho đến gần trưa, trừ bây giờ ăn ra thì phải đi về sớm chứ không nên để quá ngọ. Thì đó là cái cách quy định mà chúng ta gọi là đi khất thực theo thời gian. Lần nữa thưa quý vị, khi mà đi khất thực rồi có quy định về những cái vật mà được thọ nhận và không được thọ nhận. Thời Đức Phật tuyệt nhiên là cái vấn đề mà phong bì chư tiền bạc không phải là cái vật mà để đi tốt thực. Cho nên cái hạnh khắc thực được thọ chưa là không được thọ nhận tiền bạc. Thậm chí đối với những thức ăn nào mà còn sống, ví dụ như là gạo chưa nấu thành cơm, đó kể như là cái vật thực sống chất. Những cái vật nào mà mình đi khất thực đem về mà còn phải đun lửa để nấu nướng lại thì cái đó cũng nên nhận. Bởi vì đời sống của các vị tỳ kheo thời xưa khi du phương thì các vị không ở yên một chỗ, một chùa có bếp núc hay là có ruộng tăng, cho nên đi khất thực nếu mà thọ nhận gạo hoặc là rau củ đồ sống thích được làm sao kiếm chỗ để mà nấu đêm. Do đó luật quy định là không nên thọ những cái thực phẩm mà còn trong cái tình trạng là chưa nấu chín. Đó thì chúng ta phải chú ý. Ở đây quý vị, ba điều mà chúng tôi vừa trình bày nó cũng nhằm ở trong cái con mỗi mà thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu, và chúng tôi cũng còn phải nói thêm một điều nữa là trong cái cuốn sách đi khất thực, ở cái bài kinh khất thực thanh tịnh trong bộ kinh, thì tôn giả Sa Lu Bát Tát ngài đã giảng giải cho các vị tỳ kheo nghe về cái hành trạng của một vị tỳ kheo khi khất thực. Không phải để khất thực nói là để đi tìm vật thực lương mạng, rồi tâm của người đó vọng muốn tìm kiếm coi nhà nào có để những thức ăn ngon, nhà nào họ chịu cúng dường để đáp nhiều, không phải như vậy. Rồi lúc bây giờ vị tỳ kheo khất thực từ khi bước đi thì vị này đã chỉ chú tâm trong cái việc mà quan sát về pháp, như quan sát về thân ngũ quẩn, hay là quan sát về thập nhị xứ là ở giới, hoặc là quan sát về cái tình trạng các cái phiền não mà mình chưa loại trừ, cần phải được loại trừ, hay là quan sát nói chung, tức là nó có vị này phải vừa đi vừa ăn uống một pháp, suy nghĩ niệm pháp từ khi đi cho đến khi trên đường pháp thực trở về, vị nó đều suy nghĩ niệm pháp, ăn uống một pháp. Thậm chí có những vị như là ngài Chú Vô Tí, trong lúc mà đi pháp thực như vậy, ngài còn nhập thiền nữa, nhập từ bi quán, hay là nhập thiền không tánh của Phật. Thì như vậy để cho những người cư sĩ họ cúng dường thì họ sẽ tăng trưởng được phước báo, thậm chí là như thế. Cho nên chúng tôi cũng xin nói thêm cái phần này, bởi vì trong chư tăng chúng ta thỉnh thoảng có những cái lễ hội được khất thực, thì trong khi đi khất thực như vậy đó, đi ôm bát, đi vòng xung quanh chùa để cho Phật tử họ xếp bát, thì lúc bây giờ vừa đi vị tỳ kheo đó nên suy nghĩ một câu Phật ngôn, chẳng hạn như là nhớ cái câu mà Ali Chao thanh tăng kha ra ở ba đó có gì không lô các chị hoa nữ sanh tiếp từ tăng ngu và sư mô sư khu. Vừa đi mình vừa suy niệm câu Phật ngôn có các Phật không duy, các hành là vô thường, tự tánh sanh diệt, có sanh hạt phải diệt, tịch diệt tịch tịnh phải là an lạc. Chúng ta suy niệm như thế hoặc những câu Phật ngôn khác đại loại là như vậy, đừng để cho cái tâm ở không, nhất là ở trong luật nói rằng vì thiền sư có thể không nên để cái tâm được phóng rộng rồi đi nhìn ngó mặt người cư sĩ, cái người thí chủ mà cũng dường, hoặc là không nên để ý cái Phật thực này tốt hay xấu, ngon hay dở, vân vân. Thì vậy chuyện này chỉ chuyên tâm với thú pháp, Phật thực phát ra bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, ít thì ít, nhiều ăn nhiều, ngon thì ngon, còn dở thì ăn thêm dở, thì không có để ý. Ngày tắt phá, ngày đi khất thực, có người kia họ bệnh cùi, trong khi mà đang vụn về để thức ăn vào trong bát của ngày tắt phá, người ấy làm rớt lên một ngón tay, bị lỡ lối lọt vào trong cái bát. Thì lúc đó là ngày thất bát này cũng chẳng nhiên chẳng có để ý nữa. Đến khi ngày trên đường pháp thượng trở về đến tại một cái chân tường thành ngồi xuống, thì ngày điềm nhiên này đắp cái ngón tay nó ra khỏi bát, rồi cái ngày trộn Phật thực lên mà ăn bình thường. Thì ở đây chúng vị tạng thất thực của chư Phật, của các vị sa môn chân chánh là như vậy. Làm như thế nào để cái hạnh thất thực đó trở thành chánh mạng? Chứ đừng có nghĩ rằng là chánh mạng thanh tịnh giới tức là cái hạnh thất thực rồi mình đi thất thực giống như là kẻ cùng đinh thất cái. Họ nhân, họ lợi dụng cái hình thức này để họ đi tìm thức ăn và sinh sống bằng cái đề thất thực, thì cái đó cũng là tà mạng như thường. Đây là một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với họ chúng qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng Nhuệ Nam Mô Bổn Thầy.
Là đi nguyên gốc chư bộ quá án
khiến cho những người cư sĩ họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy như lưỡi bắt buộc trong cái việc cúng dường. Và như vậy sẽ làm cho những người chưa có niềm tin thì họ không có niềm tin, còn những người đã có niềm tin rồi thì họ sẽ mất cái niềm tin đó đi. Đây cũng là một điều phải trách nhiệm. Có bốn điều mà khi một vị tỳ kheo muốn hướng dẫn cho người khác là phước và kêu gọi người khác là phước. Thứ nhất, là một vị trụ trì nên có cái lòng bi mật thương xót đến người cư sĩ. Không nên làm khó khăn cho những người cư sĩ trong cái việc mà họ làm phước, mà chỉ nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để cho người cư sĩ tạo phước, chẳng hạn như là cúng dường hùng phước, xây chùa, xây tâm cá, xây chính điện vân vân, hoặc là để nuôi tăng. Thì vị trụ trì phải có trách nhiệm kêu gọi hướng dẫn cho người cư sĩ, nhưng mà với lời quy mẫn là chỉ thông báo cho người cư sĩ biết thôi, mà chỉ gặp người cư sĩ trong những lúc thuyết pháp tự giải thích cho họ nghe những ý, những cái phước báo cần thiết cho đời sống của người cư sĩ sẽ đem đến những sự hạnh phúc an lạc, những cái phước báo đó bằng cái sự cúng dường đến sự tăng. Thì bây giờ tùy theo khả năng mà họ có thể cúng dường ít nhiều vì công việc của ở trong cái việc làm này, cái việc xây dựng này, tôi thực như vậy phải bằng cái tâm từ bi, chứ không phải là lợi dụng cái niềm tin đó mà mình đắp cửa khu cạn đi khó. Cái điều thứ hai đó, chúng tôi nghĩ rằng một vị trụ trì hay một vị tỳ kheo mà đi viên rớt cho người khác, đi viên rớt người khác, cái điều này chỉ nên vì lợi ích của tăng chúng chứ không có vì lợi ích của cá nhân. Đó là cái điều tốt trị mà cần phải biết, hãy kêu gọi cho tăng chúng thì được, nhưng mà kêu gọi để người ta đóng góp cho cá nhân mình thì cái điều đó không nên. Cái điều thứ ba là khi mà vi góp như vậy, đi mà kêu gọi như vậy là tùy lòng hảo tâm của người khác, kẻ ít người nhiều, và luôn luôn có cái sự trân trọng, chứ không phải là đưa ra một cái mức độ nhất định. Ví dụ như không thể đi duyên góp mà nói bảo mỗi người phải đóng bao nhiêu tiền, giống như là đi thu thuế thì cái điều đó không lên. Tức là để tùy theo cái khả năng của người đó, tùy theo lòng hảo tâm người đó đóng góp bao nhiêu thì mình tiếp nhận bao nhiêu, và vẫn có cái sự quan hệ chẳng hạn. Cũng như ngày xưa một ông thị lang ở trong làng làm lễ với tăng tập thể, ông thị lang đó một vị thánh cư sĩ, ông ta đi từ đầu làng đến cuối làng và kêu gọi mọi người hồi phước để mà làm lễ cho tăng ngày mai cúng dường lớn cả nhà đi tỳ kheo. Thì mỗi người tùy theo cái công sức mà hùng phước thượng bá hộ, một bá hộ chân mèo, tại sao gọi được bá hộ chân mèo là tại vì ông bá hộ này đó, ông bỏng xẻo lắm, nhưng mà chỉ cần nếu mà không Việt Nam này mà đi đến xin mình hùng phước mà mình không hùng thì cô cũng kỳ, mà hùng nhiều quá thì cũng tốn kém, cho nên là chỉ lấy cái hai tay phải giúp một nhúc cái đầu ngón tay lại để mà anh ta bốc một nhúc nhúc gạo đưa cho Việt Nam đó xem như là hùng phước, thì mọi người thấy như vậy đó, cho nên mới đặt ông ta là bắt một chú mèo. Ông ta dựng lại giống như cái chú mèo nếu bao nhiêu không, nhưng mà khi xong cái cuộc lễ làm phước thì ông bác bộ này cũng khởi lên cái tâm bực bội khó chịu, nghĩ rằng chắc có lẽ là ông Việt Nam này trong lúc mà nói lên những lời cảm tạ với những người đã cùng phước cúng dường thì chắc kể đến ta thì sẽ nói xấu ta, cho nên mới cho người đi đến theo đuổi trong cái cuộc lễ xe tăng. Khi giờ gần xong thì ông Thị Nam cũng quan hỷ vui vẻ, ông quan hỷ ông tán thán chung kẻ công nghiệp người của kẻ từ nhiều, ông hồi hướng ông chia phước phát đồng đều tất cả để khiến cho người nhà của ông bác hộ về báo lại thì ông bác hộ động lòng cũng quan hỷ, và từ đó bắt đầu ông bỏ tiền của ra để ông ủng hộ trong cái việc mà cúng dường vân vân. Thì đây cũng là một cái bài học, dù đó là người cư sĩ nhưng mà là một vị xuất gia thì chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta kêu gọi người khác làm phước thì tùy theo cái lòng hảo tâm ít hay nhiều chúng ta cũng đều trân quý, dù cho một vài món đồ hay là nhiều tiền bạc của vị. Là cái điều thứ ba. Còn cái điều thứ tư đó, là đối với một người mà đi quyên góp, một vị tiền theo, một vị thuộc trì và đi quyên góp người khác để mà xây dựng chùa chiền vân vân, thì luôn luôn vị đó phải có đủ khả năng để mà khích lệ sắp tấn người khác bằng những pháp thoại quan hỷ trong cái việc mà người đó đóng góp cúng dường, chứ không phải là chỉ có cái tài là đi kêu gọi người khác, khuyến khích người khác là đóng góp, rồi sau đó sau khi nhận xong rồi bỏ mặt họ, không làm cho họ có sự quan hệ phương pháp, thì cái điều này không nên. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu một vị việt theo, nhất là cái vị trụ trì sở tại mà có đủ bốn cái yếu tố này thì trong cái sự nguyên góp đó là nó tốt, còn ngược lại thì nó trở thành quá đáng, nó sẽ không đưa đến để tốt đẹp. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ở trong cái câu hỏi thảo luận mà chúng tôi đã tặng vừa nêu năm mô của thầy.
Chúng ta hiểu ba cái lý lẽ trong một sự luật phước tịch
là mình làm cái gì, mình phát tâm con gì thì được phước nhiều. Và thứ hai nữa đó là mình làm phước mà có trí tuệ thì cái phước đó nhiều, tức là có sự hiểu biết rõ mình làm, nó tốt hơn là mình làm phước là không có sự hiểu biết. Và điều thứ ba là khi mà mình tạo phước là mình giúp người khác cùng làm phước, nhưng mình làm thì cái phước đó có tăng nhiều và mình biết rõ chân thật. Quý vị ở chùa đó hay là ở nơi nào về chùa mình đọc phước, ngày nay nó có nhiều cái chuyện rất là đáng tiếc. Đáng tiếc là tại vì nói chung là người Phật tử của mình nó không có không học Phật pháp gì, thường là cái bị xuất hiện là do cái chuyện quan hệ xã hội kêu gọi. Thì chúng tôi xin được nói một vài lời ở đây. Nếu bản thân của quý vị Phật tử là người thường đi kêu gọi người khác làm phước, hay là mình được người khác kêu gọi làm phước, thì mình cũng nên biết rõ điều này. Thứ nhất là khi mình làm phước của mình thấy những trường hợp là mình bị kích động, mình bị mất thích. Do thế như là mình có muốn cái chuyện mình không muốn làm, nhưng mà người khác thì nói là ồ người này chỉ làm rồi anh làm gì làm mình làm, giống như là mình bị kích tướng vậy. Thì vì cái sự cố nó lên và mình cũng nên dùng chuyện đó là cái thủ tục để kêu gọi người khác làm phước. Mà thứ hai nữa là mình tránh làm thế nào đó mà ví dụ ở trong chùa có nhiều Phật tử họ rất là tốt lòng, thì họ phát tâm là cúng dường rồi mình cứ kêu hoài, nhưng mà gọi là mắc sữa con mò nó khô cạn. Tức là mấy người nào mà làm việc phước nghiệp cái gì cũng kêu riết tổng thường, họ nản quá, họ muốn làm được cái đó. Mình cái đó là mình bị mang cái nghiệp rất là lớn, là tại vì mình làm không có niềm tin của họ. Và điểm thứ ba đó là khi mà làm phước dù là ít là nhiều thì mình không nên chỉ trích, dạ không nên có cái độ ví dụ chỉ mình kêu người ta cúng 1.000 đồng mình cũng sao phước, mà người ta cúng 1 đồng mình cũng sao phước. Mình bao giờ nói từ từ hay có nói là ông đó bà đó là bác sĩ hay là có cơ sở business mà chùa kêu gọi cúng 20-30 mình không nên nói gì vậy. Cái chuyện người ta làm phước ai làm phước thì người ta luôn chứ nó không phải là vấn đề của bổn phận hay là vấn đề là họ phải cúng thì cái kia ra. Khi mình đi chùa đó mình chỉ bố mình không nên mình không nên nữa là mình rồi là cảnh khóe, tức là mình có vẻ là mình mơ mất người khác ra tại sao mình như vậy mà như vậy vân vân. Tại vì thực ra thì mình hiểu chủ rồi là mỗi người họ có một cái tính, có những người họ quan nghĩ với chuyện bố thí, có người họ quan nghĩ với chuyện giới, có người quan nghĩ với chuyện tham thiền. Và nếu mà họ không quan nghĩ với bố thí thì khi nào mà họ nghe pháp họ quan nghĩ thì thôi, khi họ đủ dân họ quan nghĩ thì họ bố thí. Và không được đối với mình không nên vì cái chuyện mà họ không làm phước mà mình nói làm cho họ trở nên phiền não. Cái chuyện đó mình hoàn toàn không có nên. Và chính vì mình sinh hoạt ở trong một cái cộng đồng Phật giáo thôi, có cái rất đẹp là mọi người đều làm một vì tâm, nhưng mà cũng phải nói rằng ở trong cộng đồng Phật giáo thì thường thường là chứ mình cũng kỳ chứ cũng biết có những chuyện rất là dễ là rất là dễ kêu phước, thì như kêu để hùng bị là tượng Phật hay là hùng làm cái gì đó mà có thực sự là chú ý người ta làm, nhưng mà hùng để mà lo những cái chuyện khác thì người ta không làm. Bao nhiêu đó cũng là điều tốt, dù như tăng nghe hoặc thế này người ta cũng làm là bởi vì nó không có quan hệ. Thì chúng ta cũng tùy thế, người nào quan hệ thì quan hệ, không quan hệ thì thôi. Chúng tôi cũng thấy cái một chuyện là đôi khi ở trong chùa như là trường hợp thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi người đều có một cái tính ý riêng, mỗi người có một cái sở thích riêng. Có người thích cúng cái chỗ nào nghèo, thấy chỗ nào nghèo có thì cúng, nhưng mà chỗ nào nghèo có thì không cúng. Mà cũng có những người họ thấy chùa càng đẹp thì họ càng cúng nhiều, chùa này họ cúng nhiều người cái chỗ này chỗ linh thiêng, mà cái chùa sập sệ là họ thấy chùa cũng linh, TV cũng linh, không cúng. Mình hiểu là cái đó là do bị khác tính người ta đó. Nên mình đúng với tự nhiên, cái tốt nhất là tự nhiên. Trong cái việc làm phước là nên để cho cái tâm người ta tự nhiên, người ta hoàn thiện. Và một điều như vậy, nếu mình phải lựa chọn ở trong cuộc sống thì mình nên lựa chọn theo cách mình Phật dạy, đó là mình lựa chọn cuộc sống thiết, cuộc sống nhẹ, hơn là mình đặt để cho những người Phật tử ở trong cái hoàn cảnh này họ phải lo lắng nhiều, dạ phải lo lắng nhiều cả phần mình đó mà. Cái chuyện tu hay là cái chuyện mà trước có gì phải cho nó bất tâm hết, hãy để cho mọi người một cách tự nhiên, một cách quan nghĩ. Tại vì mình hiểu một điều là ở trong cuộc đời này mình không muốn ai bắt buộc mình phải làm gì mình không thích, thì mình cũng suy nghĩ là mình cũng không có bắt buộc ai, dù là bằng cái cách lúc này hay cách khác. Có nhiều khi chúng tôi cảm tưởng như là ở trong quan hệ xã hội với người ta hay có những cái quan niệm của chúng ta phù tạp, và phù tạp ví dụ như là họ kêu một giống lại với nhau thì người này bỏ 50 ngàn, người kia cũng phải bỏ 50 ngàn, mới gọi là những mặt mũi thể diện thế này, thì những cách đó sự nó có hợp đạo đâu, nó có hợp tổ chức. Và chúng ta cũng nên tập sống tùy nghĩ và tùy nghĩ và mình phải tồn toàn. Khi mà người khác là phước, người ta là phước, có thể là giả sử như ở chùa có gì ngày xưa nó có cái cô Phật tử có người qua mà ở Indonesia, có nên mỗi tuần của nước chùa của mỗi tuần hay của nước chùa của nấu thức ăn mang nước chi ra. Thì khi mà chúng ta ở chùa chúng tôi rất là quan hệ, chúng tôi thấy cổ không phải là người Việt Nam mà cổ là người Indonesia, mà cổ chỉ có nấu ăn cơm của chùa nghĩ như vậy. Rồi cái chúng tôi đi khỏi thời gian chúng tôi về chúng tôi có cái không đi chùa nữa, và hai chị vừa nữa thì chúng tôi cũng nghĩ chắc có bệnh gì vậy. Nhưng mà sau đó khi gặp tổ thì có cái nói rằng lúc mà tôi đi khỏi rất dễ dàng, nhưng mà tổ tôi dặn rồi là tôi có tính một kiếm tiền cái đoạn tôi mới mới chuyện với người đó. Cái đó là cái của mình, cái đó là cái ví dụ như người cùng là người xuất gia đó, người ta cũng phải ăn được thì ăn gì, ăn được nhiều thì ăn nhiều, và nếu không ăn được thì ăn được chút ít. Nhưng mà mình không có nên vì một người Phật tử mà họ có tâm mà nói cho đến chùa mà Phật tử khác chạy ra nói thôi không mang đến được. Mà những người Phật tử họ nghĩ là họ làm một thiện chí, và làm thiện chí tức là đi cản cô đừng nói ăn, tại vì thực sự cô nói thì nói rất là nhiều, và những người có cái này thực sự nếu chúng tôi thì là sống sống cuộc sống mà không tập thì mình làm thế nào mà được luyện được Phật pháp rất là tịnh, là do những người cư sĩ là phước và cái tâm rất là quan niệm, có nghĩa là phước. Còn cái chuyện mà mình cản trở nên là mình nói ra nó cứ làm cho người khác bị phiền tức bị phiền não này nọ thì mình nên tránh, và đồng thời cũng mình nên cái cách là làm bắt buộc người ta phải làm cái nghĩ tưởng, và cái chuyện đó là cũng có đẹp. Đúng thật ra thì đề tài mà chúng tôi đang nói với cái phật tử đi, chúng tôi muốn có một cái buổi đào tạo, buổi đào tạo thì điều này để chúng ta có thể nghe và tự hiểu nhiều hơn ở trong sự hạnh phúc. Chúng tôi rất là sợ trước thì một cái thế hệ nào đó từ từ thế hệ mai còn đó là cái chuyện mà làm phước nó mất đi. Thì cái tinh thần mà ngày xưa Đức Phật và Chí Văn đã để lại đó là tinh thần hộ trì người xuất gia sống để tu tập, là sự phát tâm, là sự phát tâm tự nhiên của người đàn tính. Mà càng về sau này nó mang tính máy móc, nó mang tính bắt buộc, tại vì người tu tập nó họ không có hiểu được gì. Cái văn hóa tu tập và văn hóa ngày nay họ tu nó là không có ràng buộc. Thì như vậy mục đích ấy, là mình đi làm một cái đóng thuế nhà thờ, khi mình khai mở tâm lành hay là Phật giáo hay gì đó hoặc là đóng thuế được, như thế ở ngoài đóng thuế chùa đến nhà thờ, cái đó nó không có đẹp trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo vượt cũng có nhiều chùa chiền nhà thờ hay là từ thiện, không có phải là mình đóng thuế, mà đó là cái sự ý thức và phát tâm hay là phụ thuộc đó. Và nếu thực sự cũng nên giới một điểm như vậy là khi mình làm phước mình nên tận dụng cái trí tuệ hiểu đạo. Cái tính của người Phật tử là phước không phải là bây giờ mình hay là tiếp tục một cái gì duy nhất thực tử cái lý của vị thầy nào đó cũng là công lao vị thầy cũng có nhiều nghĩa là vị thầy của mình chúng ta không có lúc mình nên là biết cái tâm rộng ở bước chân của chúng ta và tự nhiên không ai quý vị mang từ ăn đến thì chỉ để chung với sản chúng ta mình nghĩ rằng mình được quen với vị thầy quen với vị kia rồi mình mang đến và đồng thời mình cũng có làm sao cho thấy rằng mình đi chùa mình đối với chúng ta là mình sẵn với nhau tại vì làm như vậy đó chúng ta sẽ có sự đoàn kết có người biết mình có nhiều khi khi ta nói trong chùa bị chia rẽ về tôn giáo của ta tục tử và ở đây chúng tôi nói với phật tử nữ là dùng cơ mà là người nữ thì hay có cái tâm gọi là ở trong tập trong tập gọi là tâm si vị và si vị gì thương si vị ghét thế nào có nhiều khi biết phật tử thấy có người thầy nào người sư nào thấy cũng có nghĩ thì được lo cho mình rất nhiều chút cái lo đó nhìn ở bên ngoài thì nó có hại nhưng mà khi thật đó nó làm cho có sự thông thoáng mà ra cái tính là ngày xưa và Phật pháp để là hay lắm là rất là làm chúng tôi là gọi là cúng dường đến đại chúng không có cái gì tiên tri và dĩ nhiên là cái hình ảnh đẹp ngày xưa còn còn lại mà biết Phật dạy cho chúng ta đó là hình ảnh chi văn như thật khi dân rất là trên đường thì tiếp tục cũng gặp chi văn và tiếp cúng dường chứ không cần biết là gì đó là ai thân hay là sao thì các quý vị ngày nay chúng ta hay nghĩ rằng mình biết nhiều nhưng mà thật ra mình không biết nhiều đâu chúng ta thường tự mình đánh mất đi những giá trị truyền thống và những giá trị nó rất là đẹp rất là quan trọng đi những tâm pháp vì vậy người phật tử đi chùa học đạo hiểu đạo nên là rất bằng cái tâm rất là hiểu biết rất là an lạc và đồng thời do cái sự phát tâm của mình mình mới nghĩ à mình mới nên đi chùa mình nghèo mình không nên đi chùa cái chuyện đi chùa là rất cái độ giàu nghèo một cũng chưa chắc là mình giàu mình có nhiều tiền rồi làm phước mình có phước nhưng mình nghèo rồi và khi mình làm phước thì mình phước là do sự phát tâm của mình và do bị chúng ta nên ý thức và ý thức rõ ràng về việc đó nếu một cái là mình làm phước cho được trọn vẹn thứ hai nữa là mình không làm tổn thương những người tự đi chùa làm phước và chúng ta nên biết được cái quan hệ của người xuất gia người tại gia là điều hết sức là trọng quan trọng mà mỗi người đều phải tự biết và biết rất rõ ở tại các quốc gia Phật giáo thì người ta biết nhiều cho nên Phật pháp của mình và ở xứ của mình thì nó mang gọi là quen biết là quan hệ cá nhân nhiều hơn là cái gì có thể là đại chúng là điều đó là điều mà chúng ta phải rất là trọng trọng cái điều thứ nhất thì thời gian còn lại thì chúng tôi xin dành thời gian để quốc tử lắng nghe một bản tin và hôm nay chúng ta có một bản tin phật giáo do cô Diêu Vân kiếm được nó sẽ có một tổ chức lễ ngày tháng bảo xin mời được quý cô quốc tích
cảm ơn quốc vàng ạ năm nay trăm lần ạ trăm lần sạch sẽ ạ chúng lễ chung quanh lúc tăng kính chào những sự vụ chính thức chung thương sau đây là phần bản tin cảm ơn anh Vân Kando Cambodia ngày 14 tháng 2 năm 2014 khoảng gần 200 chư tăng Phật giáo và hàng ngàn Phật tử hôm thứ 6 đã tu tập về chân núi Tự Đồng nơi mà sau đại đức Phật được tôn thờ để kỷ niệm ngày Phật Di Chúc ngày Đức Phật tuyên bố về sự nhập diệt của ngài. Buổi lễ được chủ trì bởi những vị tăng thống của các hệ phái Phật giáo và có sự tham dự của Phó Thủ tướng cùng Bộ trưởng Công Sâm Ô. Lễ mừng ngày tháng mỏ là để đánh dấu ngày Đức Phật thông báo sẽ viên tịch sau 3 tháng và để đánh dấu ngày 1250 vị chúng tăng được xuất gia với Đức Phật đồng về những chứng Đức Phật trong cùng một ngày trong buổi lễ những người tham dự đem các lễ vật như nhang đèn hoa để cúng dường Đức Phật và cúng dường thực phẩm tịnh tài đến chư tăng để hồi hướng phước đến thân thân lành quý tổ. Buổi lễ này nhằm vào việc duy trì nét đặc thù của quốc gia truyền thống và Phật giáo. Vị tăng thống rồi khi nói ngày Tam Bảo là một trong những ngày lễ hội chính của Phật giáo trong quốc gia Phật giáo là quốc giáo này. Vào ngày này, Phật tử trong toàn quốc chuẩn bị thực phẩm lên đến sư tăng tại chùa vào buổi sáng và tấm pháp vào buổi chiều. Vào ngày thứ năm tuần trời, trong đó đã tìm lại được chiếc bình định xá lợi Phật bị đánh thức từ pháp thời trên đỉnh U Lân ngày 10 tháng 12. Đồ Khơi nói, hiện nay bình chứa xá lợi đang được cất giữ tại cung điện hoàng gia thủ đô Nam Thành, cho cơ hội thuận tiện sẽ chuyển về lại đền thờ trên đỉnh núi. Mãn tâm những lời vừa chấm dứt, Nam Mô Bụt Đà Giá, con cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thầy sư.
Nam Mô Bụt Đà Giá, dạ con xin phép được hồi hướng thì sư Giác Đẳng đã rời rung rồi ạ. Sa thú lành thay, dạ con Huệ Lộc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đang mỗi lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu lương an lạc các tường trong chánh pháp viện màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đà Giá.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddhadharma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.